Chương 1, chuyện xưa chương 1, chuyện xưa khi ta quỳ xuống trước Phật, tháo vòng kim cô, ta cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai. Hầu tử, ngươi đã thua, ta lại cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi vẫn quỳ gối dưới chân ta. Năm đó, khi ngươi đại náo thiên đình, ngươi nói ta đã lừa ngươi, vì vậy ta đã đè ngươi xuống ngũ hành sơn 500 năm. Bây giờ, ngươi không phải lại như trước sao, quỳ gối dưới chân ta như một con chó. À, không, ngươi bây giờ thậm chí còn không giống năm đó. Ngươi đã ném gậy như ý đi rồi. Ha ha, điều đó có nghĩa gì? Gậy không có, ta lão tôn vẫn còn nắm tay. Ngươi chỉ là một phân thân, ta lão tôn không sợ. Cho dù hiện tại ta quỳ gối trước mặt ngươi, thì có sao? Cho dù ngươi đè ta 500 năm nữa thì sao? Khi ta chém tam thi, đó sẽ là lúc ngươi Như Lai tan thành mây khói. Như Lai, ngươi không thể giết ta. Ta đã hòa làm một với thế giới, từ khi ngươi phá hủy toàn bộ thế giới. Nếu không, ta sớm muộn gì cũng đánh gục ngươi. Kim Thiền, đây chính là đại đệ tử của ngươi, Tôn Ngộ Không, chỉ là một con khỉ đá, sao dám ở Đại Lôi Mép tự cư xử như vậy? Xem ra chuyến đi Tây Thiên này cũng không khiến ngươi trở nên thông minh hơn. Không đợi Kim Thiền tử nói gì, Như Lai lại hét lớn, hậu tử, thực ra hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chịu ta phong làm Phật chiến thắng Tây Thiên, ta sẽ trả lại gậy như ý cho ngươi, hoặc là ngươi để Hoa Quả Sơn 10 vạn khỉ đi Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Ánh mắt giận dữ của Tôn Ngộ Không trong nháy mắt tắt muốn. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn còn có Hoa Quả Sơn. 10 vạn khỉ ở Hoa Quả Sơn mặc dù đang sống trong trạng thái sinh tử mỏng manh, nhưng Như Lai có thể độ hóa họ, khiến họ trở thành những kẻ ngu ngốc không biết gì về giáo lý Phật giáo cũng không phải là điều khó khăn. Hơn nữa, hiện tại Hoa Quả Sơn đã không còn mạnh mẽ như thời đại đại náo thiên đình. Những yêu vương có chút bản lĩnh đã bị Bồ Tát và thần tiên thu nhận, Hoa Quả Sơn chỉ còn là một danh nghĩa. A Di Đà Phật. Một tiếng thở dài của Kim Thiền tử vang vọng khắp Linh Sơn. Mỗi khi mặt trời mới mọc, trên đỉnh cao nhất của Linh Sơn luôn có một bóng dáng nhìn lên bầu trời đầy ánh trạng đông. Mỗi khi trăng tròn vô cao, trên đỉnh cao nhất của Linh Sơn luôn có một bóng lưng nhìn lên vầng trăng tròn. Mỗi khi mưa gió đến, trong góc yên tĩnh nhất của Linh Sơn luôn có một bóng dáng nhìn mưa rơi và nhắm mắt suy tư. Mỗi khi các tăng nhân tụng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, luôn có một người cau mày. Và người đó sau khi được phong làm Phật đã trở nên cẩn thận và kín đáo, giống như mọi người đã quên mất ông ta. Phật, 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 Phật là gì? Là cứu độ chúng sinh, là cứu khổ cứu nạn, là mang lại hạnh phúc cho mọi người, hay đơn giản chỉ là để bảo vệ vị trí của Phật Tổ Như Lai? Nếu không, tại sao những yêu quái sau khi tu luyện thành công không phải là được Bồ Tát và La Hán thu nhận làm đệ tử, mà là bị diệt? Nếu không thể tiêu diệt, họ cũng không muốn trở thành đệ tử, giống như Tôn Ngộ Không trở thành Phật và làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, họ đều không muốn những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình tồn tại. Tuy nhiên, lần này, họ đã sai rồi. Ta không bực mình khi bị nhốt dưới chân núi 500 năm. Nếu không có 500 năm đó, ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự hấp tấp và tự mãn của mình. Vì không ai có thể đánh bại ta, những con quái vật kinh hoàng ở thiên cung khiến ta càng trở nên coi thường mọi thứ. Những cây cao sẽ bị gió đổ, và ta sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, không phải là ta bị nhốt dưới chân núi, mà là Phật Tổ. Không phải Ngọc Đế vẫn là Ngọc Đế, mà là Tề Thiên Đại Thánh đã không còn tồn tại nữa. Cuối cùng, Tề Thiên Đại Thánh là một người thất bại, hắn bị nhốt dưới ngũ hành sơn, và thậm chí những con khỉ của hắn cũng có thể bỏ rời hắn. Sau 500 năm, ta đã học được cách nhẫn nhịn, ta biết rằng với sức mạnh của mình, ta không thể làm gì. Thiên đình quá lớn, Linh Sơn quá lớn, chúng có thể dễ dàng hủy diệt ta. Vì vậy, ta đã đi theo đường tăng đến Tây Thiên, giả vờ như pháp lực của ta đã giảm đi, và cẩn thận đi theo hắn. Đường dài không gì khác hơn là một cú ngã. Đường dài không gì khác hơn là một cú ngã. Và ta chỉ mất vài chục năm để đến đó. Ta không bực mình vì Phật Tổ đã nhốt ta, ta bực mình vì hắn đã âm mưu độ hóa ta khi ta đang bị nhốt dưới ngũ hành sơn. Hắn nói rằng nếu ta không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, ta sẽ thua và phải quay trở lại làm yêu quái. Ta thừa nhận mình đã thua, nhưng khi ta thua, hắn đã đè tay xuống, không phải để ta trở lại làm yêu quái, mà để ta tiếp tục tu luyện. Nếu ta đã dùng hết sức mình để bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn mà vẫn không thể, ta sẽ chấp nhận thất bại. Nhưng hắn đã biến bàn tay của mình thành cột trời, lừa ta rằng ta đã bay đến cuối trời rồi quay lại. Đó không phải là một trò lừa dối sao? đó không phải là một trò lừa dối sao? Ta đã sớm biết rằng Phật Tổ không phải là một người tốt, Quan Thế Mép cũng vậy. Sau này, không ai còn nhớ đến Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nữa. Chỉ có Nam Mô đấu chiến thắng Phật, như thể viên đá khổng lồ đã rơi xuống thiên đường, và nó đã biến mất khỏi thế giới. Tệ Thiên Đại Thánh, người đã thống lĩnh hàng triệu quân yêu quái ở tam giới, đã trở thành Phật Đà, ngồi trên ngai vàng của Phật Tổ, và bảy yêu quái oai phong. Ngày nay đã đi tứ tán, không ai biết còn sống sót bao nhiêu người. Dạ, đây là văn bản được viết lại theo văn phong hiện đại. Năm đó, ta len lén đánh xuyên qua ngân hà, khiến liên quân yêu quái chiến bại và chạy trốn. Thiên Bồng Nguyên Soái hôm nay đã trở thành chư yêu vụng về, tuy nhiên vẫn được Như Lai phong làm hoan hỷ Phật. Năm đó, Tệ Thiên Đại Thánh mở ra Đại Môn Lăng Tiêu Bảo Điện, Quyển Liêm đại tướng bị Vương Mẫu đánh hạ xuống trần gian, và cả đời chỉ có thể làm yêu quái, với lý do là vì đánh vỡ chén lưu ly. Tuy nhiên, hắn vẫn được Như Lai phong làm Nam Mô Kim Thân La Hán, nhưng vẫn không thể tách ra một thân yêu khí của Sa Tăng. Tự hồ như mọi chuyện đã kết thúc, thế gian lại không còn yêu ma. Tuy nhiên, không ai biết rằng con khỉ kia đã đạt được một bước tiến lớn trên con đường đạo. Như Lai đã lừa ta, dùng ngũ hành sơn đè ta 500 năm. Quan Thế Mép đã lừa ta, bắt ta mang theo kim cô, hành hạ đến mức ta sống không bằng chết, nhưng ta vẫn diện. Rất nhiều người cũng không biết rằng kim cô không đơn giản như vậy. Quan Thế Mép, năm đó khi ngươi còn là một người tu đạo, thủ đoạn của ngươi không tàn nhẫn như vậy. Chúng ta hãy nói về kim cô. Mọi người đều biết rằng chỉ cần sư phụ ta niệm chú khẩn, cô là ta sẽ đau đầu. Nhưng ai biết ta đau đầu vì điều gì? Bởi vì mỗi lần sư phụ ta niệm chú khẩn cô, kim cô đều phân hóa ra một luồng thần niệm của Như Lai đến chiếm đoạt linh hồn ta, cố gắng thôn phệ linh khí của ta. Nếu không phải vì kim cô, làm sao ta có thể có thân thể kim cương bất hoại?